Tổng Nha Cảnh Sát, ngày 16 tháng 8 năm 1965.
Nằm trong một khu vực rộng có 3 mặt phố, ngay bên đường Cộng Hòa, quận 5, giáp quận 1, đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay, là Tổng Nha Cảnh Sát Sài Gòn. Trong đó còn có cả Sở Hoạt Vụ, Cơ quan Mật Thám Gián Điệp CIA Mỹ. Nơi đây là trung tâm tổ chức điều chế những kế hoạch âm mưu bảo mật, đáp án bắt bớ, chống phá cách mạng của chính quyền Sài Gòn. Bao nhiêu lực lượng cơ sở bí mật của ta bị chúng phá hoại, bao đồng chí của ta bị bắt, bị giết hại, bị tù đày tra tấn dã man tàn bạo cũng từ trung tâm đầu não này, với những biện pháp tra tấn hiện đại, tối tân ác liệt, man rợ nhất loài người. Thời kỳ này, chính sách tìm diệt, bình định của tướng Westmoreland công bố quyết bẻ gãy xương sống của Việt Cộng ngay tại Sài Gòn đầu não. Địch tăng cường mạnh mẽ bộ máy cảnh sát quốc gia, sử dụng lũ chiêu hồi chỉ điểm, nhận mặt ở các chốt đường vào thành phố, quyết liệt đánh phá triệt tiêu các lực lượng và phong trào ta bằng nhiều thủ đoạn cực kỳ tàn bạo và thâm độc. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Bộ Tư lệnh Miền chỉ thị cho biệt động Sài Gòn tổ chức các trận đánh, đánh vào cơ quan đầu sỏ là Tổng Nha Cảnh sát Ngụy và mở các đợt đánh vào hệ thống đồn bó của cảnh sát ngụy quyền. Ta cũng tìm việc, tìm cách đánh vào trung tâm đầu não này, không để yên cho chúng thực hiện những ý đồ bình định bắt bớ, và chỉ có chúng mới tìm việc. Nơi đây được canh phòng rất cẩn mật, bốt gác bảo vệ nhiều lớp, dọc theo tường thành bao quanh ba mặt phố, bố trí 15 lô cốt, vừa chìm vừa nổi. Cổng chính rộng mở ra đường Cộng Hòa dành cho ô tô ra vào, hai cửa phụ cho người đi bộ, bên ngoài đường cũng được canh gác tuần tra. Nhưng với biệt động thành thì không có gì đáng ngán, không trước thì sau, không nhanh thì chậm, sẽ đánh. Đội quân biệt động Sài Gòn đã chả làm gian động cả đất Sài Gòn, gây đảo điên cho Mỹ Ngụy trong năm vừa rồi đó ư. Mới đánh khách sạn Caravan, sập cư xá Bring, tòa đại sứ Mỹ, đánh vào Tổng Nha, sẽ có ý nghĩa chính trị rất lớn. Chỉ thị của cấp trên là phải tranh thủ mọi yếu tố táo bạo, bí mật, bất ngờ, linh hoạt và hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo giành thắng lợi cao, bảo tồn được lực lượng. Cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy và chiến sĩ biệt động Sài Gòn, nay là đơn vị F-100 do đồng chí Tư Chu chỉ đạo kế hoạch đánh. Người chỉ huy biệt động Sài Gòn dày kinh nghiệm tổ chức xây dựng phong trào. Cấp trên hoàn toàn tin tưởng và tín nhiệm đội quân của anh. Chính những kế hoạch cụ thể của đơn vị đều do anh em trong đơn vị đề xuất. Nay nhận nhiệm vụ, anh rất tự tin và yên tâm, đồng đội chiến sĩ của mình sẽ làm được. Tư Chu cho tìm ngay đội trưởng đội 57B và đội trưởng đội 7 Bùi Văn Chiếu cùng lên kế hoạch đánh Tổng Nha Cảnh sát. Hai chiến sĩ phấn khởi mừng rỡ khi được giao nhiệm vụ này. Người chỉ huy và chiến sĩ họp bàn đánh trận lớn mà như ngồi nói chuyện trao đổi thân tình, bình dị như anh em. Nhưng họ đã quen, một lời nói của anh Tư là một kinh nghiệm, một đường lối, một cách thức và là một mệnh lệnh. Anh em cứ việc đề xuất ý kiến. Và cấp trên cấp dưới ăn ý nhau ngay bởi ý chí và lòng quyết tâm chiến đấu. Ra về, hai chiến sĩ vẫn còn thấy mừng vì nhiệm vụ vừa được giao, lại một trận đánh đích đáng đây. Mừng nhất là đánh vào trung tâm này để dằn mặt bọn cảnh sát xưa nay chuyên làm mưa làm gió, khủng bố bắt bớ tra tấn dã man chiến sĩ ta, gây khó khăn cho anh em mình nhiều nhất. Vừa nhận lệnh tổ chức chiến đấu, chỉ huy trưởng là 7B, đội trưởng đội 5 biệt động, chỉ huy phó là Bùi Văn Chiếu, đội trưởng đội 7 biệt động. Hai người cùng bắt tay ngay vào công việc trinh sát tổ chức, tìm lực lượng, giao nhiệm vụ, sửa. Giao nhiệm vụ cho từng tổ viên điều nghiên chuẩn bị lên kế hoạch đánh. Trước đó, cấp trên đưa ra những thông tin về tình hình tổ chức và lực lượng bảo vệ bên trong Tổng Nha qua quân báo của ta và phân cho bộ phận đảm bảo chuẩn bị vận chuyển vũ khí từ căn cứ về cơ sở. Nay các bộ phận vào việc, mỗi người nhận một nhiệm vụ khẩn trương tiến hành. Đã nhiều lần 7B ngồi xem taxi Nam Chiếu lái, và chiếc xích lô quen thuộc của 7B qua lại trên đường tiếp giáp với Tổng Nha, chỉ đo và quan sát bằng con mắt có nghề, có kinh nghiệm, dựa vào trinh sát của các đơn vị phối hợp. Các anh đã nắm bắt được đường bước cự ly từ phía cổng chính, những dãy nhà, tình hình bảo vệ, quy luật ra vào gác cổng. kết hợp với mật tin của ta đã báo cáo rõ tổ chức bên trong, nơi làm việc, phòng họp hành, hội trường, các bốt gác, lực lượng các ụ quả lực. Dựa vào kết quả đó, các anh đã có phương án đánh, chọn đánh vào cổng chính, phía đường Cộng Hòa. Ở cổng chính này, cửa sắt đóng thường xuyên, những giờ làm việc, có xe thường qua lại thì cổng mở. Có dây xích sắt thật to máng lên theo sự kiểm tra kỹ càng của lính bảo vệ. Sau đó phương án tác chiến được đề ra như sau. Chiến thuật, dùng cách đánh cường tập, biệt động quá trang, bất ngờ, sử dụng lực lượng nhỏ nhưng đột kích mạnh, áp đảo nhanh chóng từ cổng, đưa xe thuốc nổ vào vị trí, chập dây cho nổ rồi rút. Thời gian được quy định đánh vào ngày 16 tháng 8 năm 1965 là ngày thứ hai, buổi sáng này, địch thường tổ chức chào cờ và được mật báo sáng hôm ấy có một số cuộc họp quan trọng của các cố vấn cao cấp CIA với các sĩ quan cao cấp nha cảnh sát ngụy. Cấp trên quyết định cho đánh kịp thời. Muốn đánh được kết quả cao thì không thể đánh đêm hay sớm hơn các nơi khác mà phải đánh lúc chúng đang họp. Vậy là quyết định đánh vào lúc 9 giờ sáng. Giờ này đánh là rất căng, rất nguy hiểm trên đường hành quân vào trận địa, bị lộ dọc đường là hỏng chuyện, nhưng không thể thay đổi được, phải đánh thế mới đích đáng, biệt động đã dày dặn kinh nghiệm, không ngán. Tổ chức lực lượng, 7B đội trưởng đội 5 chỉ huy trưởng phân công cụ thể. Một tổ chỉ huy 2 người, trên xe quả lực, có nhiệm vụ diệt bọn gác cổng dọn đường yểm trợ cho tổ đột kích vào tiếp cận mục tiêu. Xe này gồm 7B lái xe Trần Xuân Minh AK, một tổ đột kích xe thuốc nổ 5 chiếu lái xe tư trưởng và chiến sĩ 503 sử dụng AK. Xe vào phía trong cổng còn phải chiến đấu với lực lượng bên trong nên quả lực phải mạnh, diệt các quả lực trong tổng nha cho xe thuốc nổ vào vị trí gây nổ. Tổ bảo vệ hỗ trợ khi cần thiết gồm 4 đồng chí trên 1 xe taxi và 3 xe gắn máy, mang súng ngắn, có nhiệm vụ xuất hiện trước đường Nguyễn Trãi, hướng về mục tiêu để cảnh giới yểm trợ cho tổ 1 và tổ 2 vào trận. Rồi chuyển sang vị trí 2, bảo vệ đường rút lui, dùng xe đón chở đồng đội rút theo các ngã. Tổ bảo đảm gồm 4 giao liên có nhiệm vụ chuyển vũ khí từ khu căn cứ về tập kết ở 2 nhà cơ sở trong vườn cao su Thủ Đức và các cơ sở lực lượng khác, đảm bảo nuôi dưỡng các đồng chí chiến đấu viên. Trước đó một ngày, 7B và 5 chí có nhiệm vụ rà soát lần cuối mọi tình hình. Khi đi qua cổng chính, trong đầu 5 chí nảy sinh ý nghĩ về sợi dây xích to tướng dắt ngang qua cổng. 7B và 5 chiếu cùng một đồng chí nữa xuống cơ sở cất giấu vũ khí ở vườn cao su Thủ Đức kiểm tra, xem lại thiết kế vũ khí đã làm xong lần cuối. Công việc quan sát, bố trí lực lượng, vận chuyển vũ khí vô cùng khó khăn phức tạp. Nhưng với quyết tâm cao, cả đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh. Đường hành quân vào trận. Từ sáng sớm hôm ấy, xe taxi của 5 chiếu và một xe du lịch bóng loáng do 7B lái. Có người phụ nữ mặc áo dài xanh đẹp, xách theo giỏ trái cây, giống như họ đi ăn đám giỗ. Người phụ nữ đó là Chính Nghĩa, nữ chiến sĩ giao liên đội 5. Hai xe cùng xuất phát từ thành phố lên Thủ Đức lấy vũ khí, rút kinh nghiệm những lần trước. 7B cùng 5 chiếu, thiết bị vũ khí đâu đấy cẩn thận, đồng hồ dây điện loại tốt, kiểm tra kỹ không còn chút sơ suất nào. Hai xe lên nhà cơ sở trong vườn cao su Thủ Đức nhận vũ khí, đón đồng đội an toàn đầy đủ xong, chỉ huy trưởng 7B họp toàn đội nhắc lại nhiệm vụ lần cuối. Xe thuốc nổ chạy trước, xe xung lực chạy sau, bảo vệ. Tới gần vị trí, xe quả lực vượt lên bất ngờ nổ súng hạ bọn cảnh sát gác cổng, bắn yểm trợ phía ngoài cho xe thuốc nổ lao vào trong. Quả lực trong xe thuốc nổ có nhiệm vụ tiêu diệt các chốt gác, ụ súng trong tổng nha yểm trợ cho xe thuốc nổ vào tới vị trí, gây nổ rồi chiến đấu rút ra phía cổng. Các hỗ trợ viên có nhiệm vụ cảnh giới bảo vệ cho xe thuốc nổ tiến vào vị trí, sau đó về vị trí quy định, chuẩn bị đón chiến đấu viên lúc chạy ra, rút nhanh an toàn. Từ cụm cao su Thủ Đức đi ra, xe 5 chiếu chạy trước, chở 150kg thuốc nổ TNT và thuốc nổ cực mạnh C4, cùng ngồi trên xe 5 chiếu có tư trưởng tên là Huỳnh Công Đức và chiến sĩ biệt hiệu 503, hai thiện xạ AK của đội 5. Xe 7B chạy sau một đoạn ngắn, 7B ăn mặc lịch sự, áo vest đàng hoàng. Bên cạnh có một người phụ nữ mặc áo dài màu xanh, giống như họ đang đi ăn đám cưới đám dỗ, và chiến sĩ thiện xạ AK Trần Xuân Minh. Xe 7B vừa tới ngã tư Bình Thái Thủ Đức, sao tự nhiên thấy xì khói sùm phía mũi xe, rồi phát lửa. 7B hoảng hốt xuống dập lửa, xe vẫn cháy, Trần Xuân Minh vội cởi áo ra dập lửa. Vừa lúc đó có mấy người công nhân cao su đi ngang gần đấy, thấy vậy họ lại chạy dập lửa phụ, sẵn bao bố, súng lại trùm lên chỗ lửa cháy đầu xe, dập tắt lửa. May mà lửa chưa phát vào trong xe, vì trong xe 7B cũng có hai thớt thuốc nổ, hai trái nổ tự chế, mỗi trái 5kg và một can xăng 20 lít. 7B dự trù với số vũ khí này cho việc kết hợp đánh trạm gác cảnh sát ở gần đấy trên đường rút về khi đánh xong tổng nha. Anh có thói quen và ý thức chuẩn bị cho mỗi trận đánh, bao giờ đánh trận cũng có 2-3 phương án khác hoặc kết hợp một công đôi việc. Xe Nam Chiếu chạy trước, chờ mãi không thấy xe 7B đâu cả, liền chạy vòng xe lại xem sao, gặp lúc xe 7B vừa dập tắt được lửa. Xe cháy cả dây điện, còn khói khét lẹt. Nam Chiếu đậu xe tới xem, như một xe qua đường tình cờ tới giúp. 7B lo xe hư mà tái mặt, Nam Chiếu xem xe bực tức. Hư cháy hết trọi dây rồi, để xem có còn sửa được không. May mà Nam Chiếu sành xe, sửa nối được sợi dây điện cháy. 7B phụ cùng Nam Chiếu sửa nối một lúc sau, xe nổ máy. Các chiến sĩ mồ hôi ướt sũng vì lo xe. Quá ra xe dò chạy hết nhớt, lộn sên, máy khô, bốc cháy. Thật là khốn khổ vì đồ rẻ. 7B ân hận khi không nghe lời cấp trên, đã rút kinh nghiệm lần đánh trước rồi, nhưng vì tiết kiệm, 7B lại mua xe cũ, rẻ tiền, suýt hỏng việc. Lần này, anh Tư Chu cũng dặn đi dặn lại, phải tìm mua một xe du lịch tốt, lịch sự, ngon lành. Nhưng nghĩ đánh xong là tan xe bỏ, mua xe tốt cho uổng tiền, đơn vị còn nghèo, còn khó khăn thiếu thốn lắm. Chiến sĩ ta sẵn bản chất cần cù tự lực, chịu đựng kham khổ quen rồi. 7B chỉ vì tiết kiệm mà suýt nữa lại hỏng việc, thật chả bỏ. Lần này mà xe làm sao thì thật uổng bao công sức của anh em, hẳn sẽ bị kỷ luật chứ không tha. Đội hình lại tiếp tục hành quân, còn nữa, suốt dọc đường chạy về thành phố, xe chỉ giật cháy, xe bốc khói, lại phải dừng lấy nước đổ 2-3 lần nữa. 7B lo xe không chạy được mà toát mồ hôi hột, Trần Xuân Minh chạy múc nước mấy lần, 7B hối hận than. Giá biết thế này, cứ mua xe tốt cho chắc ăn, tiết kiệm chi cho khổ quá trời. Tới đầu cầu Sài Gòn, xe 7B dừng đổ đầy nước. Trần Xuân Minh còn múc thêm một can nước mang theo vào thành phố, đổ xe phòng lúc xe bốc khói, không có nước đổ, và cho người phụ nữ là Chính Nghĩa xuống ở đây đón xe khác để chuẩn bị xe Honda tới đón đồng đội sau khi đánh. Anh Bảy còn dặn kỹ. Nhớ xe nổ máy sẵn, đón anh ở phía bắc bót cảnh sát Trương Văn Lễ, cỡ 20 mét nghe. Chính Nghĩa cứ thắc mắc, sao đón xa vậy? Đánh mãi tổng nha mà. 7B trêu đùa, đón ở chỗ đó mới có anh Bảy nghe em. Anh Bảy chạy nhanh lắm, cứ vậy mà thi hành. Xe Nam Chiếu đành phải chạy sau canh xe của 7B chạy trước, thay vì xe 7B chạy sau canh chừng bảo vệ xe thuốc nổ. Gần đến vị trí đánh, cách khoảng nửa cây số, xe 7B dừng lại đổ nước. Có người đi đường thấy vậy cười, xe này cho ra bãi được rồi, còn chạy gì nữa. 7B lo xe mà sọ mặt nhưng vẫn tự tin, nhủ thầm. Còn được việc lớn nữa nha, hãy chờ coi. Xe Nam Chiếu đang chạy bám sau, cách gần 100 mét, cũng chạy từ từ lại, chuẩn bị tiến gần bám xe trên. Nam Chiếu cũng hồi hộp, lo cho xe 7B cháy không chạy được thì toi. Hai xe tới gần vị trí, lúc ấy là hơn 9 giờ 30 phút sáng, muộn hơn giờ quy định. Tới gần nơi, 7B thấy sao hôm nay lại nhiều lính gác thế này trời. Cách đấy mấy mét là một lính gác, chúng đứng thành hàng ở dọc đường ngoài cổng. Có chuyện gì đây? Hay lộ rồi? Chúng chuẩn bị đối phó chăng? Anh nhận định nhanh. Nhưng gì thì cũng đã tới nơi rồi, giá nào thì cứ nhào vô đánh, sợ gì cứ đúng kế hoạch mà đánh đã. Năm Chiếu với kinh nghiệm lái xe taxi thành thạo, từ lần quan sát trước, anh biết nếu đâm thẳng xe qua dây xích sắt lớn chắn ngang, chắc có thể cả hai giò gà phuộc bánh trước sẽ hỏng, mà hai phuộc trước cùng hỏng cả thì xe chỉ đứng im tại chỗ, sao còn chạy được vào tới vị trí. Nếu chỉ hỏng một bên, xe còn ba bánh, vẫn có thể chạy lên được. Năm Chiếu tính toán nhanh chóng, vừa xuất hiện trong đầu xong. Anh nhìn xe 7B phía trước, chuẩn bị. Nhìn thấy xe Năm Chiếu bám ngay sau, 7B vừa trờ tới cổng, liền tăng ga cho vọt lên, lấy chỗ cho xe Năm Chiếu quẹo vào. Đồng thời ngay lúc ấy, lập tức quả lực ở hai xe ta cùng nổ súng đồng loạt. Trên xe 7B, tay súng nhằm hàng lính gác bên đường lia hàng loạt. Tay thiện xạ lừng danh đội năm anh hùng Trần Xuân Minh lia AK sát sạc, mỗi phát đạn một tên lính gục. Bọn lính gác dọc bên đường bất ngờ quá không kịp đối phó, bị ăn đạn nằm hết. Xe Năm Chiếu cũng đồng thời vừa trờ tới cổng. Bọn lính gác cổng vừa phát hiện ra xe lạ, chưa kịp phản ứng thì nhanh như gió, hai tay súng trên xe Năm Chiếu chỉ AK lia hàng loạt, hạ bọn lính gác cổng. Chúng hoảng hốt ăn đạn trước khi kịp bắn trả. Hai chiến sĩ trên xe Năm Chiếu là Quỳnh Công Đức, tức Tư trưởng, cũng tay thiện xạ đội 5, và chiến sĩ thiện xạ biệt hiệu 503. Lúc đó, Năm Chiếu tăng ga mạnh cho xe chạy lệch sang một bên, nhằm tông mạnh vào đứt sợi dây xích để vượt qua. Y như đã tính, xe hư ngay một giò, một bên bánh xe trước hỏng, còn một bên anh tăng ga mạnh cho xe vọt lên. Đầu xe nhẹ nên khi tăng ga xe lao chồm lên, nhưng chạy lệch sang một bên, anh dặn tay lái tăng ga tiếp, xe lại chạy chồm lên, vẹo sang bên này, xe chạy ngoằn ngoèo vẫn tiến lên chồm chồm. Từ cổng vào đến vị trí cũng cỡ 40 mét, xe thuốc nổ của Năm Chiếu chạy ba bánh xịt ngay bổ dọc, không chạy thẳng được. Lúc này hai ụ lô cốt trong tổng nha, chúng đã nổ súng bắn ra nhằm xe Năm Chiếu. Hai tay súng trên xe thuốc nổ chĩa nhằm hai bên bắn vào hai ụ gác. Hai bên bắn nhau kịch liệt. Khi xe đang chạy vặn vẹo, hai chiến sĩ lao ra ngoài, kịp sập cửa xe lại, lăn mấy vòng, nương theo mấy chậu cảnh. Tiếp tục nã súng tiêu diệt địch, cả hai ụ lính gác chưa hoàn hồn, đang tổ chức bắn trả, thì mấy tên lính ăn đạn, một lô cốt im họng. Khi xe thuốc nổ của Năm Chiếu chạy vào tới dãy nhà đầu, chạy được một khúc nữa, chưa vào đúng trọng tâm, thì mắt trúng bệ tường, không tiến thêm được nữa. Bọn cảnh sát giả chiến trên lầu 1 chạy nhao nhát, lúc này mới quay ra, kịp thời bắn xuống ào ào, hai bên bắn nhau dữ dội. Chúng vừa nhìn thấy chiếc xe taxi cặp trước cửa, biết chắc xe sắp nổ tới nên chạy tán loạn, hoảng hốt tháo thân, còn hồn vía đâu mà bắn trả, có tên nhao người nằm ẹp xuống. Còn bọn ở ủ gác thì bình tĩnh hơn, chúng đang bắn tới tấp về phía ta, hai chiến sĩ vẫn nhanh như sóc chuyển vị trí bắn diệt bọn lính ở các ủ gác, yểm trợ quyết liệt cho xe thuốc nổ. Năm Chiếu nghiến răng, rú ga ào ào mà xe không tới cũng không lui, thấy xe không còn tiến thêm được nữa, anh quyết định cho nổ tại đây. Năm Chiếu bình tĩnh cho chập dây cháy, một phút định trước, nhìn thấy tia lửa xanh xoèn xoẹt, anh mới nhảy bổ ra khỏi xe. Rút súng ngắn K-54 nhằm lính bảo vệ nổ súng, vừa lăn mình nhanh như sóc, tránh đạn, vừa rút ra phía cổng. Hai chiến sĩ quả lực của ta, Tư trưởng và 503, nhìn thấy xe thuốc nổ nằm im, Năm Chiếu đã rút ra, liền lao theo, cả ba vừa bắn vừa lăn mình tránh đạn. Rút nhanh ra phía cổng, vừa ra được gần tới cổng thì một tiếng nổ long trời lở đất. Hai dãy nhà hai bên tan tành, trận đánh chỉ diễn ra có mấy phút, thật nhanh gọn. Nếu theo đúng kế hoạch, xe thuốc nổ chạy thẳng vào trung tâm, sâu thêm một đoạn nữa, sẽ đánh sập 21 căn. Nhưng do trục trặc, xe chưa tiến vào đúng vị trí, nên chỉ phá hủy được 7 căn, trong đó có một phòng đang họp khá đông chưa kịp chạy. Sau này Năm Chiếu bị bắt. Lúc tra tấn, chúng nói mới biết, phòng họp đó có các cố vấn Mỹ CIA và hàng trăm lính cùng sĩ quan cảnh sát bị tiêu diệt trong trận đánh tổng nha cảnh sát này. Ba chiến sĩ chạy gần tới cổng, tiếng nổ lớn hất tung mù đất đá bụi cát. Hất cả các anh ngã sấp, tranh thủ lúc nổ, chiến sĩ ta vùng dậy ngay, rút nhanh sang bên kia đường, lao lên xe gắn máy của đồng đội đã đón sẵn giọt lẹ. Xe 7B thấy xe thuốc nổ vào trong rồi, trong ấy bắn nhau dữ quá, anh chỉ tay nói Trần Xuân Minh quan sát để bắn hỗ trợ vào chốt gác trên cao trong tổng nha giúp tiêu diệt quả lực phía trong cho đồng đội. 7B lo cho xe thuốc nổ và anh em vì thấy đang bắn nhau ở bên trong, vừa quan sát bắn những tên lính gác mới bị thương ở dãy ngoài và quan sát cảnh giới xem có quân tiếp diện nào không, chuẩn bị an toàn cho chiến sĩ sắp rút ra. Khi thấy nổ và thấy đồng đội đang rút ra tới cổng, hoàn thành nhiệm vụ rồi, 7B cho xe giọt lẹ, lòng nhẹ nhõm sung sướng vì nhiệm vụ đã hoàn thành. May sao lúc này, cái xe cọc cạch của anh chạy còn ngon lành, anh cho xe rẽ vào đường chỗ bến An Đông đánh tiếp một bót cảnh sát trong dự tính. Bọn lính gác ở bót này thấy nổ phía tổng nha, chúng đang đứng coi ngơ ngác. 7B cho xe giọt đến đối diện bót. Trần Xuân Minh nổ súng bắn vào bọn lính gác và lẳng một bánh thớt thuốc nổ nhanh vào cửa. Xe vừa giọt lên, trạm cảnh sát nổ tan tành, bất ngờ quá khi lính gác không kịp trở tay. Xe chạy thẳng tới bót lô cốt thứ hai là bót cảnh sát Trương Văn Lễ, chỗ đường Lê Hồng Phong bây giờ. Cách bót trước một đoạn xa, vừa thấy xe đậu lại trước cửa, bọn lính đang hốt hoảng, toàn bắn trả. 7B cho xe lao thẳng vào, xịt ngay cửa, giật nụ xòe, chúng la ối ối. Hai người trên xe, 7B và Trần Xuân Minh lao ra khỏi xe, vừa bắn mấy phát đạn, vừa lao chạy chỉ được gần chục mét. Khối thuốc nổ trong xe nổ tung, cả hai bị hất té nhào, nhưng không việc gì, nhõm dậy. Chạy ra xe Honda của lực lượng phối hợp đậu gần đó, thoát nhanh. Can xăng trong xe bốc cháy cuồn cuộn, mịt mù. Thật đúng là một công đôi việc, vừa cho lửa cháy ào ào hỗ trợ khói lửa cho thuốc nổ, vừa để phi tang chiếc xe, cả khẩu AK của Trần Xuân Minh trên đó. Đúng là thiên thần trên đường phố cũng thua chiến sĩ biệt động thành. Là một lèo, trên đường rút còn kết hợp đánh một thể ngon lành, gọn gàng, hai bóp cảnh sát ngụy, năm chiến sĩ đánh vào tổng nha, không ai bị thương. Các chiến sĩ ở lực lượng hỗ trợ không gặp trở ngại gì khi làm nhiệm vụ, thật quá táo bạo, quyết liệt, anh dũng. Đội 5 biệt động đang làm náo động, nổ tung cả trung tâm Sài Gòn. Dưới sự chỉ huy khét tiếng của người chiến sĩ biệt động anh hùng dũng cảm, đội trưởng 7B Nguyễn Thanh Xuân. Xe Honda chở năm chiếu chạy một phía, anh ngồi sau xe của đồng đội chạy qua góc đường gần tổng nha. Chạy ngang qua trước nhà một tên cảnh sát cao cấp, có một họng súng bắn xuống từ cửa sổ. Năm chiếu giơ súng ngắn, ngắm bắn một phát, thấy im tiếng súng. Mấy năm sau này, năm chiếu bị bắt. Lúc tra tấn, chúng tra hỏi, có phải mày là thằng đánh vào tổng nha? Chính mày đã bắn chết đại úy bảo vệ nhà trung tá Liễu. Lúc đó mới biết mình bắn trúng. Còn có màn tiếp theo đã đi vào lịch sử, lúc đó năm chiếu ngồi sau xe của đồng đội, thấy có ba tên lính đi tay không, chắc lính kiển đi chơi về chạy ngang đó, ngay chỗ khá đông người, đụng diệt cộng đang chạy qua, chúng sợ quá sụp xuống rối rít xin tha. Năm chiếu nói, chúng tôi không bắn các anh đâu, chạy đi, cấm quay đầu lại đấy. Sau này bọn chúng và một số dân ở đấy đồn đại, diệt cộng không phải đụng đâu giết đó, họ đánh có điểm thôi. Khi lực lượng địch tập trung đuổi bắt, thì cả năm chiến sĩ đã được lực lượng hỗ trợ phối hợp cùng rút êm mất dạng, không biết lẫn tới đâu rồi, mà có trời kiếm không ra. Sau trận này, khi anh em chiến sĩ đã rút về căn cứ Củ Chi, Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ huy quân khu đón mừng các chiến sĩ hết sức vui mừng, khen ngợi anh em đánh rất hay, đánh đích đáng lắm, dán ngay sống lưng bọn cảnh sát Sài Gòn, khen anh em dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn lực lượng. Anh 7B chỉ huy trận đánh và là bí thư chi bộ, tuyên bố kết nạp đảng chính thức luôn hai đồng chí Huỳnh Công Đức, tức tư trưởng, và đồng chí Trần Xuân Minh, hai chiến sĩ trẻ măng mới 18-19 tuổi, hai tay súng thiện xạ, quả cảm, góp phần trong trận đánh thắng lợi vào tổng nha cảnh sát ngụy tháng 8 năm 1965. Năm 2003, ghi theo lời kể của chiến sĩ biệt động thành Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B, đội trưởng đội 5 biệt động, Bùi Văn Chiếu, tức 5 Chiếu, đội trưởng đội 7 biệt động, và tư liệu.